Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 5 của quyển Mà Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến tập 3, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Cái cục nợ thứ hai là Thu. Thu trông bèo nhèo như con gà té mương, lúc nào cũng rên rẫm xích xoa cái chân đau. Bây giờ thì nàng lại thê thảm, liều của Thu rách toạc một góc. Đây là một vấn đề. Giá thì không có chất liệu để giá, còn buộc túm gốc thì cái liều không thành cái liều như trước nữa. Dù sao ban ngày thì cũng cuốn liều vào võng, bữa nay thì phải phơi võng cho khô để tối ngủ. Rồi còn cái ba lô nữa, tuy được bảo vệ kỹ như thế nhưng không còn một vật gì khô, áo quần chăn màn phải lôi ra, tìm nơi kín đáo mà căng ra, trông như những cửa hàng chợ trời trình bày cổ quý. Tất cả khách đều làm y một kiểu, cho nên cái chợ trời kéo dài cả cây số. Ai có muốn gì, muốn giấu cũng phải sổ hết bầu tâm sự hết, ra cho người khác xem. Nếu cái ba lô là tâm sự của mỗi người, thì mỗi lần trời mưa đều bắt những người Trường Sơn này phản tỉnh một cách thật thà, muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Không có món gì khô, và không có món gì còn nguyên. Cũng như tư tưởng và tình cảm con người, tất cả đều rà beng. Những lưỡi lao cạo râu, cho tới những trang nhật ký viết lỡ dở, từ những mớ bông gòn tới những viên ký ninh trong túi thuốc cá nhân được bọc ni lông hai lần. Tội nghiệp, chiếc máy ảnh mà tôi đã mang trên lưng lâu nay đã tróc hư, nay càng hư tróc. Các thứ đều phải được phơi khô trước khi tôi dồn chúng trở vào cái bao tử trâu. Qua một đêm, con người già hẳn lên. Tôi nghe như có tóc bạc, và nhìn Hoàng Nhạc Sĩ tôi thấy tóc anh như bạc hơn nhiều. Tôi nói, thế này thì ngày mai làm sao hành quân đây anh Bảy? Hoàng Việt hiểu tôi muốn nói gì nên lắc đầu. Ê, cứ giữ nguyên tắc cũ thôi. Thì bỏ lại đây hết thì chết mất. Vậy thì làm sao? Nó có mạnh thì cũng hai tuần lễ mới leo núi được. Ấy là nói trường hợp nó được bồi dưỡng kìa. Còn như tình trạng hiện giờ thì có hai tháng nó cũng chưa lại sức. Ngược lại càng sụp xuống thêm. Nói tới đó tôi càng thấy đau khổ. Những đồ vật bị ướt không đáng kể. Cái vật đáng kể nhất là ruột tượng gạo. Gạo còn có một nửa ruột tượng mà bị ngâm suốt đêm. Bây giờ lấy tay bóp đã thành bột. Cố phơi nắng để cứu vãn tình thế nhưng không kết quả. Ngữ là tai biết chế biến thức ăn nên đề ra một kế hoạch cấp tốc để giải quyết mớ gạo mắc mưa kia. Bọc từng nắm vào ni lông, dùng đá đập cho nát ra, rồi phơi để dự trữ. Chỉ có cách đó mới giữ được lâu, bằng không thì phải ăn cho hết ngay. Nếu để tới ngày mai, nó sẽ sình và phải bỏ. Thế là mỗi người, một điều biến thành cái nhà máy xay bột mà số lượng của bột được sản xuất chưa được 2 cân. Nhưng trong lúc thi hành ý kiến của ngữ thì có người gặp khó khăn. Ông nhạc sĩ đổ số một về dương cầm và sáng tác ở Bulgaria. Tưởng hòn đá cũng nhẹ nhàng như ngón dương cầm của chàng nên bọc gạo vào mảnh ni lông, dùng làm áo đi mưa rồi phệt cực lực một nhát. Ni lông vỡ, gạo tóe ra, ông nhạc sĩ nổi gió nói mát. Ê, nàng ngữ! Mày đem cái sáng kiến của mày thi đua với các sáng kiến của nhà máy dệt kim tháng 8, tháng 3 được đấy. Sao thế hả? Ngó đây nè, đổ mẹ nó ra cả gạo lộn dưới đất, sỏi làm sao lụm lên. Nện khẽ thôi bố. Nện khẽ cũng không được đâu, mày bọc gạo bằng cái giống gì đó? Bằng ống quần. Ê, cái thằng sao không phổ biến cho người ta với? Tự động thay đổi kế hoạch, chứ ai biết ông cần gì. Thủng mẹ nó cái áo mưa của tao rồi. Thế là mọi người thất kinh, nên bỏ ni lông xoay qua kế hoạch, dùng ống quần làm cối để giã gạo. Gạo giã nát xong rồi, tôi và Hoàng vốn vụng về, nên chỉ biết đem ra phơi khô. Riêng ngữ thì nhồi thành bánh, rồi thái ra như con phở. Còn Thu thì tay mềm thân yếu, lại khuấy hồ bỏ tí đường cát. Cái mớ đường mà mỗi đứa được phát cho 2 lạng rưỡi khi xuất phát. Tôi và Hoàng đã gần hết từ lâu. Nhưng Thu thì còn đến nữa những nửa hộp. Cũng may Thu đựng nó trong hộp, nếu không thì cũng đã tiêu ra nước. Thu hơi ngại vì mình còn được cái của quý đó. Chẳng lẽ tình đồng chí đồng đội, đồng hành đồng bệnh, ngọt ngào trong các bài học ở trường DB như vậy, mà trong tình hình thiếu chất ngọt này, nó lại đậm ra nhạt phèo. Thấy Thu không được tự nhiên khi dở nắp hộp ra xúc tí đường cho vào nắp gà mèn khuấy khuấy, tôi nói: Thu cắt cho kỹ để bồi dưỡng cá nha cái chân nha. Tụi anh chân cẳng khỏe cả, không cần đường. Kỳ thực thì nghe mùi đường phảng phất tí ti trong không khí, tôi thèm phát khóc lên được. Mấy hạt đường của mẻ hồ làm ta nhớ đến ca ba lô của tháng họa sĩ trẻ. Tôi nói với Ngữ: Cậu có rỗi phơi đồ giùm cho một chút. Dần, để em xong việc của em đã. Cậu xem nó còn đường khuấy cho nó một tí. Nó không có đường đâu anh ạ. Tại sao vậy? Khi lãnh xong nó gửi về gia đình vợ con, về con vợ chưa cưới của nó. Ây trời ơi! Nó nghĩ là nó khỏe như dâm. Cày hợp tác xã nó kéo còn nổi mà anh. Em cũng vậy, em đâu có ngờ vô tới đây sức khỏe tiêu tán nhanh đến thế. Cái hiệu phở của Ngữ làm mọi người tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nếu còn tí nước hầm con khỉ gió thì hay quá. Hôm qua lại chê đem đi đổ hết, chỉ ăn cái xác. Bây giờ cần để làm nước dùng nấu phở thì không còn chút nào. Thế mới biết cái gì cũng có thời thế của nó. Dùng sai chỗ không bật giá trị lên được như cái anh nhạc sĩ tài hoa kia. Đi vô con đường này, anh ta cứ chửi đổng, toàn là gamer mature. Với dấu biến thượng, nhiều lúc leo mệt quá anh quát: Ê, tụi bay, nói với giao liên đằng trước, đi chậm chậm lại nghe. Con người không phải là cái máy, không phải là thú vật, địt mẹ chúng nó, đi đứng gì mà thế này. Nhìn ông nhạc sĩ ngồi bên gốc cây cặm cụi, giá tấm băng bị gió giật rách đêm qua, tôi hết biết nói sao. Tôi kiếm chuyện đùa: Bây giờ mà rủi gặp chị Bãi ở đây thì làm sao hả anh Bãi ha? Hoàng nhạc sĩ cười giọng tenor một tràng dài tưởng chừng như vô tận rồi nói: Mày chứ rủi sao lại rủi, chú em. Còn thấy đường xỏ chỉ không? Hoàng nhạc sĩ giơ cây kim lên rồi cười: Ơi, mới sốt năm cơn mà nhìn cái gì nó cũng vàng khè. Vấn đề là không phải vàng hay trắng, mà có xe chỉ luồng kim được không? Cũng tạm được chứ. Dạ rồi, đi ăn phở nghe. Thằng Ngữ nấu gần xong rồi. Mẹ, cái món phở này hiệu Tư Lùng cá thể ở ga Hàng Cỏ nghe qua cũng chạy tét. Nè, rồi cái vụ nấu cao của anh có tính thực hiện không? Thực hiện chứ. Hoàng ngó về phía mấy cái gà mền còn treo ở đó. Để tao trút ra phơi rồi mang tới trạm tao nấu cho mày coi. Ừ, để rồi coi. Bỗng thằng núi rên lên làm mọi người giật mình. Nó còn nói rõ từng tiếng: Khát nước. Cả thằng Ngữ lẫn tôi đều đứng bật lên và chạy lại. Trời đất ơi, thằng nhỏ đã mở mắt, trời cứu nó rồi. Mí mắt nó chớp chớp, đôi môi nó mấp máy, tiếng nó thều thào: Uống nước. Ngữ chụp lấy chiếc bi đông trên đầu võng lắc lắc, nghe còn tí nước. Ngữ mở nút kề miệng bi đông vào mồm núi, khe khẽ rót. Núi thở khì một tiếng rồi nhắm mắt, tôi hoảng vía và nghĩ là nó hồi dương một chút rồi đi luôn. Ngữ vừa đậy nắp bi đông vừa hỏi: Mày uống nữa thôi hả núi? Mi mắt núi động đậy rất khẽ. Nè, nước nè, nghe không? Mi mắt núi lại động đậy như trước, môi nó hé mở. Ngữ nghiêng bi đông rót nhẹ vào. Nữa thôi. Núi ngậm miệng lại, Ngữ lại hỏi: Mày có lạnh không? Núi không đáp. Mày biết ai đây không? Núi cũng không đáp. Chúng tôi bàn đến việc thay quần áo cho núi, nhưng câu chuyện không ngã ngủ. Tôi là kẻ đã từng trông thấy tận mắt bệnh nhân được bác sĩ Tùng hạ nhiệt độ bằng cách cho vô bồn nước đá. Tôi cho là nhờ bị ngâm trong nước bỏng, nước mưa mà núi tỉnh dậy tí ti, và nhiệt độ thì không cao hải hùng như hôm qua. Nhiệt độ vừa mới xuống, nếu bệnh nhân thay đổi môi trường, nó có thể lên cao trở lại. Nhưng Ngữ và Hoàng thì cho là nếu để núi nằm trong sự ướt át, cả võng lẫn quần áo và dưới nắng như thế sẽ bị cảm dễ dàng, nhất là cơ thể của núi đang kém sức đề kháng. Cuối cùng, phe Ngữ thắng thế, hai người thay quần áo cho núi dưới sự vắng mặt có hạn định của Thu. Núi là người đã vẽ Thu nhiều nhất trên đường này. Hai bên tỏ ra rất yêu nghệ thuật hội họa. Bận rộn chuyện gì chẳng ra chuyện gì, nhưng cuối cùng rồi cũng hết một ngày. Lúc gần tối thì từ ngoài giao liên dẫn tới một đoàn rất đông, gồm đủ các hạng quân dân chánh. Bây giờ chúng tôi mới nôn nao nghĩ tới việc đi. Chậm mất một ngày rồi, trừ núi ra tất cả đều có thể đi. Phải đi, dù thế nào cũng gần tới quê hương hơn. Ngữ nói với tôi bằng một giọng đầy nước mắt. Các anh và Thu cứ đi đi, để em ở lại dưới núi. Nếu nó có cố mệnh nào thì cũng có em bên cạnh. Như vậy nó đỡ tủi thân. Còn trời Phật mà phù hộ cho nó khỏe lên thì em sẽ dìu nó đi dần tới đâu hay tới đó. Luật lệ của đường dây là chỉ đưa người vào, không đưa người ra. Mình không thể cưỡng lại. Tôi nói, đã đành là các anh phải đi rồi, nhưng trong lòng thấy nó kỳ cục thế nào ấy cậu ạ. Thì cũng như lần trước, anh ốm nằm lại chúng em cũng cứ đi, đó thì có sao đâu. Đó là ý định của ở trên mà. Ai bệnh cứ nằm lại, ai khỏe cứ việc đi. Cách mạng miền Nam đang chờ mình như nước, như chờ nước uống. Thế là chúng tôi dứt khoát chia tay. Tôi và Hoàng Thu sửa soạn để mai lên đường. Thu lúc nào cũng nhăn nhó với cái chân đau. Nàng tìm một cây gậy thật chắc, Hoàng thì lo băng đầu gối như cầu thủ bóng tròn trước khi ra sân cỏ. Riêng tôi thì không cần gậy, còn cái bao tử loét thì không thể băng bó gì được, cứ để thế mà đi, được khúc nào hay khúc nấy. Chừng nào mở ra máu cục thì cách mạng cho nghỉ ngơi. Trong đoàn, mới vào tôi nhận thấy có một tốp rất phân biệt với mọi người. Tốp này độ chừng một tiểu đội, nhưng những chiến sĩ thì mang rất nhiều máy móc khác hẳn với bộ đội thường. Khi đi xuống suối lấy nước, tôi nghe toán chiến sĩ sầm xì với nhau, thì tôi biết đây là đội bảo vệ một ông kẻ. Nhưng không biết ông kẻ đó tên gì. Lượt trở lên khi đi ngang qua chỗ đóng, tôi giả vờ đánh rơi cái gà mèn nước và ngồi xuống, tay nhặt gà mèn. Mắt ngó vào cái võng mà tôi ngờ là ông kẻ đang nằm. Quả nhiên, tiếng gà mèn rơi làm ông ta giật mình ngóc đầu dậy nhìn ra. Tôi nhận ra ông ta. Tưởng ai xa lạ, bộ mặt sắc có dấu bấm như vết móp trên chiếc hộp lon chứ không phải cái sẹo. Ông ta nhìn người bằng cặp mắt lúc nào cũng trợn lên trắng giả như muốn nuốt sống đối tượng. Nếu trên sân khấu cần một vai tướng cướp thì cứ đưa y phục cho ông ta. Còn mặt mũi thì khỏi cần vẽ nanh hoặc đeo râu thêm. Một số cán bộ rất sợ ông ta, nhưng ngược lại một số khác thì lại coi ông ta là một tên chăn bò đắc thời, làm được bàn tay quyền lực, bốc lên, ngồi ghế cao và trao cây gậy chỉ huy ba quân với cái ga lông 4 sao và nhành dương liễu rủ. Tôi đã từng nghe ông ta nói chuyện nhiều lần, lần sau cùng tại Viện Văn học, cũng còn được nghệ sĩ gọi là Sở Mạ Cền của bà già trầu Hoài Thanh. Hoài Thanh cũng có một bộ mặt móp một bên như ông kẻ này. Lần đó ông kẻ đập thêm một vài búa vào nhóm dân nhân dân giai phẩm vốn đã bẹp dí dưới sức đè của đảng rồi, như những ác nhân, như những nhát ân huệ. Ông ta nói rộn ràng, múa tay tích thò, nhưng nghệ sĩ che tay cười nhếch mép. Thì khi ông ta tuyên bố dù phải chống Mỹ 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 1 triệu năm, chúng ta cũng phải chống tới cùng. 1 triệu năm. Sau khi tan buổi họp, Nguyễn Tuân và tôi đạp xe song song trên đường Phan Thanh Giản. Ông hỏi tôi, anh có nghe gì không? Dạ nghe gì ạ? Chống Mỹ 1 triệu năm, anh không nghe à? Dạ, tôi có nghe. Anh nghĩ thế nào về cái 1 triệu năm đó? Dạ, tôi không nghĩ thế nào cả. Rõ, một khái niệm kỳ quặc về con số, tôi chưa nghe ai nói như vậy bao giờ. Tôi cũng thế, đây là lần đầu tiên. Cái ông mặt sắc kia coi nghệ sĩ như rác, và nghệ sĩ cũng coi ta ông không ra gì cả. ông ta hò hét thì to, nhưng sau khi ông dứt lời thì người ta chẳng biết ông muốn nói gì. Bây giờ ông lại vô đây, chắc hẳn là đi giải phóng miền Nam rồi. Bỏ mẹ miền Nam rồi, bỏ mẹ miền Nam rồi, hợp tác xã là cái chắc. Tôi chợt nghĩ ngay như thế, vì tôi nhát thấy bộ mặt sắt kia. Tôi nhặt chiếc gà mèng trở xuống suối múc nước rồi trở về chỗ cũ. Tôi đến rỉ tai Hoàng, Hoàng cười. Ê, dân Nam Kỳ mình chuyên môn gặm cùi bắp mà cứ tưởng nhân sâm. Thằng cha tài lé, xin mở ngoặc tức Sơn Nam, xin đóng ngoặc. Nói Nam Kỳ là thuộc địa của Bắc Kỳ, đúng vô cùng, đúng từ Nam ra tới Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Hê, ông ta mà vô trống, thì hợp tác xã, chỉnh huấn, lập trường giai cấp là gốc rồi. Hồi tao ở Bungary mới về, tao có đọc bài Cây đa bến cũ, con đò khác xưa của ông. Ừ, lúc ổng đang phụ trách trưởng ban nông thôn của Trung ương Đảng, do đó ổng cởi ngựa xem hoa các hợp tác xã hàng bá, rồi vòng về, nói như thư ký viết phứa bài ra đó. Ê, Văn Chương hay ra phết đấy nhỉ? Văn Chương mà nói làm chi, lập trường kia mới đáng kể, bọn nhà văn chúng tôi phải lấy bài đó làm phương hướng sáng tác đấy. Bên hội nhạc sĩ của ông gặm không phải gặm không vô phải không? Ai thì tao không biết, chứ tao dặn không ra nốt nào cho hợp tác xã cả. Nói đùa cho vui, chứ thật tình là tôi nghĩ đến số phận của miền Nam qua câu nói bất hủ của tài lé. Anh chàng này chỉ có một khuyết điểm là cặp mắt lé, nhưng dù lé tài vẫn nhìn sự vật rất chính xác. Ông kẻ mặt sắt này làm cho tôi nhớ cái câu nói của tài. Nó đã được chứng minh từ thời kháng chiến, Nam Bộ là miếng thịt bít tết tươi rói, mà đám Bắc Kỳ từ Trung ương vào là một lũ kênh kênh, chúng chia nhau không dành cho dân địa phương một thẻo nhỏ. Ra Bắc cũng thế, thằng bí thư tỉnh ủy ngoài Bắc trong kháng chiến thì hòa bình, được vô Trung ương. Ngược lại thằng bí thư của thành đồng tổ quốc, nghe lời cụ Hồ Dỗ đi tập kết 2 năm rồi về, thì nay đã 10 năm mới trốn trui trốn nhủi như ăn trộm trở lại quê hương. 10 năm trên đất Bắc, thằng tỉnh ủy đi cạo muối, nhà cửa thì gara tư sản, ông chủ tịch tỉnh tôi ở một cái gara tệ hơn cả chuồng heo. Bây giờ Nam Kỳ lại bị Bắc Kỳ thuộc lần thứ hai. Người cầm cán cho 2 lần Bắc thuộc này chính là cụ Hồ. Dân Nam Kỳ hận tràn lòng, đau như hoạn, nhưng lỡ tin nên mắt, gái Nam ngồi phải cọc Bắc, không dám kêu. Sáng hôm sau hành quân, giao liên phẩm ra địa điểm đóng quân sớm lắm, cậu ta cũng đã thông cho khách những điều cần thiết rồi, bắt đầu dắt đoàn người đi. Tôi đến sờ trán thằng núi, thấy nó bớt sốt, nhưng vẫn mê man, không biết ở trên đưa cho anh chàng học vẽ chưa ra họa sĩ như thế này vô Nam để làm cái giống gì. Nhìn qua nét vẽ của anh ta, tôi thấy anh ta cần phải học ít nhất là 3 năm nữa mới vẽ đúng hình khối và anatomy. Rủi nó chết ở đây, ai khổ đau, chứ Trung ương đâu có đau khổ chút nào, hơn nữa, Trung ương đâu có biết tới. Chúng tôi được đi sát với giao liên, nghĩa là đi đầu đoàn, nhưng vì thu đi chậm nên bị lính kêu. Phẩm lại đẩy chúng tôi xuống khúc giữa. Đến lúc nghỉ trưa, cũng do yêu cầu của lính, đám dân quân chánh chúng tôi lại bị cho xách đèn đỏ bọc hậu, nhưng rồi vẫn cứ rơi dần ở phía sau. Còn nhà lính còn cực khỏe nên đi vượt phía trước. Người dẫn đầu của toán sau cùng là tôi, người đi sau cùng của toán sau là Thu, người đi giữa cố nhiên là nhạc sĩ họ Hoàng. Thỉnh thoảng nhà nhạc sĩ dừng lại gục trên đầu gậy, quắt mắt về phía trước cào nhau. Mày hỏi chuyện giùm thằng Phẩm, xem nó vẫn có lạc đường không mày?
Đường gì mà lạc, nó đi hàng ngày mà.
Đường gì mà kỳ cục thế này, không bước được một bước trên mặt đất bằng.
Đường giải phóng miền Nam chứ đường gì mà kỳ cục, đây là Trường Sơn Vinh Quang mà.
Đường gì mà đi hoài không đến, Vinh gì mà Vinh?
Vì nó là đường đi không đến, Vinh thì có Vinh, nhưng nó không đến, vẫn không đến.
Nói pha trò dần lân một chút vậy rồi đi nữa. Cái điệp khúc này nhà nhạc sĩ cứ lặp đi lặp lại, giống như giọng tenor. Bỗng được lệnh của giao liên truyền lại, nghỉ 10 phút. Hoàng ném cái gậy ngồi phệt xuống đất, tựa lưng vào chiếc ba lô, xoải chân ra thở phào.
tưởng mày đã quên cho nghỉ chứ. Uống nước, uống non đi cha nội, ở đó mà cào nhào, nó lại bắt đi nữa bây giờ. Tôi quay sang Thu. Thu này, em có thấy cái ông mặt sắt đi ở giữa đoàn không?
Không, ủa mà có. Cái ông môi thâm xịt đầu vuông như tảng đá kê cột nhà phải không?
Ừ, chính là ông kẻ đấy.
Để làm gì? Em có muốn xin về Hà Nội thì xin ông ấy ngay bây giờ đi.
Thôi, anh đừng có đùa. Thu hơi cáo.
Anh nói thiệt mà, ông ta là... Ông mà đồng ý thì Giao Liên phải kiệu em ra Hà Nội đấy.
Từ ngày thằng Hồng trốn mất, Thu không còn hy vọng gì quay lại nữa, nên đành phải đi giải phóng miền Nam cùng Quyết tiến bước vậy.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 5 của Xương Trắng Trường Sơn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 6. Để bước sang phần thứ 6, người đọc xin kể một câu chuyện vui.
Trong một lớp học, trò Tèo đang học bài toán cộng. Cô giáo kêu Tèo đứng dậy.
À, Tèo, cô à, con cho cô biết 5 cộng 5 là mấy?
Tèo vốn là một học sinh quá lười, về nhà chỉ đi chơi, nên cô bảo 5 cộng 5 là mấy, Tèo cũng chẳng biết. Nó bèn lần hai cái bàn tay vô trong cái túi quần, rồi nó lần ngón tay mà nó đếm. Nó đếm 5 với 5, tại vì nó biết mỗi bên bàn tay là 5, thành ra nó đếm hết hai bàn tay là nó sẽ có con đáp số. Chẳng may hai cái túi quần nó đều bị rách cả, thành nó cứ lần nó đếm một hồi nó nói: dạ thưa cô, 5 với 5 là 11.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn.